Rồi cái bài thực tập sắp tới của mình sẽ là cái bài thực tập lắng nghe tiếng động ha, tập thở bụng và tập bước đi một cách rất là bình an và thảnh thơi. Thì như vậy trong một cái bài thực tập này mình sẽ thực tập ba cái ứng dụng theo cái nguyên tắc số 3. Ba cái ứng dụng theo cái nguyên tắc số 3, từ cái lắng nghe, từ cái thở và từ cái tiếp xúc của mình và cái bước chân của mình đi. Và dĩ nhiên cái phương pháp thở này là cái phương pháp thở rất là quan trọng, nhưng mà nó là cái phương pháp thở cuối cùng. Mình sẽ học ba cái phương pháp thở khác nhau. Một cái phương pháp thở là hoàn toàn tự nhiên, thì cái đó là mình sẽ đi vào cái thực tập chiều nay hay là lát nữa khi mình bắt đầu ngồi im lặng để mình thở. Và cái thở đó là cái thở rất là bình thường, không dùng ý thức, không dùng cái gì ngay thì mà nó hết. Tức là mình nhìn cái reality thực tại các khách quan, nó là phương pháp thở thứ nhất. Và thông thường mình sử dụng phương pháp thở ở vị trí ngồi, thành ra đừng có nhầm lẫn. Cái phương pháp thở thứ hai là cái phương pháp thở khi mình nằm. Phương pháp thở khi mình nằm thì cái phương pháp này dùng để relax, này dùng để clean up và cuối cùng là healing, tức là trị liệu. Thì cái phương pháp này thông thường sử dụng ở tư thế nằm, tư thế nằm. Và mình có dùng ý thức, mình có dùng ý thức, nhưng mà ý thức này chỉ là ý thức soi sáng đầu tiên và với cái tấm giác của mình thôi, chứ mình không điều khiển. Có dùng ý thức một phần đầu, rồi sau đó mình mới bắt đầu dùng cái tấm giác của mình, nhưng không điều khiển. Đặc biệt cái phương pháp thở thứ ba là phương pháp mình sắp thực tập, là phương pháp mình sử dụng khi mình đi và đứng. Chúng ta nhớ ba cái phương pháp thở khác nhau, ba cái tư thế khác nhau và cái ứng dụng của nó khác nhau. Thật ra cái phương pháp thở này nó đúng nguyên tắc là mình phải đi từ thứ lớp, từ cái ngồi trước tới cái nằm rồi tới cái đứng. Nhưng mà bởi vì chúng ta không có cái thời gian nhiều nên mình sẽ phối hợp hết tất cả ba đó trong cùng một khóa tu. Thành ra cái phương pháp thở này là mình dùng ý thức của mình điều khiển nó. Dùng ý thức của mình điều khiển nó. Thì ở đây mình điều khiển cái gì? Mình điều khiển cái hơi thở bụng của mình. Lâu nay là mình cứ quen với cái lưỡi vào thôi. Mình nghĩ là hít vào và thở ra. Và là cái tập khí của mình có nghĩ là mình thu gom, mình tích lũy. Và từ cái chủng tử đầu tiên, tức là từ cái nhận thức không đúng đắn, mình mới đưa đến cái thích hay là không thích. Từ cái thích đó mới dẫn tới cái tham, cái dính mắc, cái vướng mắc, cái tích lũy. Từ cái không thích đó mới dẫn tới cái tránh né, cái bất như ý, cái sân si. Thật ra thì tham sân si nó bắt nguồn từ cái si mê, tức là từ cái nhận thức không đúng đắn đó. Thì từ cái nhận thức không đúng đắn đó mới đưa cái tâm phân biệt có thích và có không thích. Thì từ cái thích đó mới dẫn tới thêm tí xíu nữa là dính mắc, tích lũy, tham đắm, vướng mắc. Từ cái không thích đó mới tránh né, nó mới bực bội, nó mới giận dữ, nó mới sân si. Thành ra mình có cái thói quen là đưa vào. Và vì lý do đó mình cứ nghĩ là thở vào quan trọng hơn thở ra. Nhưng mà ngày nay thì nó hoàn toàn sai lầm với cái suy nghĩ đó. Và đó là cái hậu quả tại sao chúng ta thấy chúng ta bị cái ung thư ruột già, ung thư phổi, nó là cái năm đầu quan hiện nay. Và khi mà mình đang bị bế tắc, nhất là những người cái bụng dưới quá to, những người mà ngồi nhiều khổ động, thì nó không có lưu chuyển được. Thì cái nguyên tắc căn bản là chúng ta sẽ được nhắc đi nhắc lại là khi mà cái dòng di chuyển mà nó chậm lại, thì tốt biến thành xấu, xấu biến thành tệ hơn. Còn khi mà mình làm cái dòng di chuyển mà nó nhanh hơn, thì xấu nó biến thành tốt, tốt nó sẽ biến thành tốt hơn. Mình sẽ được học cái nguyên tắc đó và mình sẽ được chứng minh rõ ràng cụ thể trong môi trường, trong vũ trụ và trong con người của mình cũng vậy. Thành ra khi mà mình bị cái bụng dưới mình quá to, khi mình ngồi khổ động quá nhiều, thậm chí những người làm việc mà đứng liên tục cũng bệnh luôn, chứ đừng nói ngồi. Thành ra khi mà mình bị nó khổ động như vậy, cái bụng của mình nó rất là lớn, chất độc của mình nó tích tụ nhiều. Mà khi cái bụng mình càng lớn bao nhiêu thì cái cơ hoành của mình nó bị hà thấp xuống bấy nhiêu và cái phổi của mình nó bị kẹt bấy nhiêu, thành ra mình thở rất là càng. Và khi cái dòng lưu chuyển ở trong này nó chậm lại thì nó biến thành độc tố rác rưới rất là nhiều và nó đang bị bế tắc. Thì như vậy khi mà mình cố gắng mình thở vô nha, mình cố gắng mình thở vô thì trong này nó đang bị chập cứng, nó đang bị bế tắc, nó đâu có vô được. Thì mình phải càng cố gắng, và càng cố gắng vào bao nhiêu thì nó làm sao? Nó đẩy ra. Mình nhớ nguyên tắc sáng nay không? Càng muốn đưa vào bao nhiêu thì nó là càng bị đẩy ra đẩy nhiều. Thì như vậy mình sẽ không hít vào được nhiều là cái nhất. Cái thứ hai, cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ lần nữa là lực hấp dẫn. Khi trong này nó bế tắc, trong này nó bị ô nhiễm, thì cũng cái bầu không khí này nó sẽ hút vào cái không khí ô nhiễm, cái từ trường ô nhiễm tiêu cực, chứ nó không có cái tích cực cho mình. Thành ra cuối cùng mình bị bế tắc, càng bế tắc hơn, dơ bẩn càng dơ bẩn hơn. Và bây giờ mình phải hiểu cái nguyên tắc đó là mình phải làm ngược lại. Cái thứ hai là bây giờ mình phải tập trung ở bụng. Để làm gì? Để nó cân bằng trung đạo hả? Bụng của mình là điểm chính giữa của con người của mình. Bụng của mình nó là khí hải quan nguyên, là tất cả những cái năng lượng trong tập trung ở đây. Đối với y học hiện đại nó gọi energy complex, tức là trung tâm năng lượng của mình cũng nằm ở đây. Thành ra khi mà mình tập trung cái ý thức của mình ở bụng thì mình sẽ bắt đầu đưa tất cả những khí lực vào đây. Và người ta nói gì? Ý ở đâu thì khí nó đi tới đó, khí đi tới đâu thì huyết dịch nó sẽ đi theo. Thành ra khi mình tập trung về đây nó sẽ làm cho con người của mình nó sẽ cân bằng lại. Khi cái khí lực nó đưa vào nó cũng lấy khí dương và khí đông một cách quân bình, nó không bị lệch lạc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình tập trung vào bụng dưới và mình thở ra. Và khi mình thở ra thì mình cố gắng mình ép cái bụng dưới của mình nó càng sát vào bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu, càng tốt bao nhiêu. Để làm chi? Trước hết là khi mà mình thực tập như vậy thì cơ bắp nó sẽ được hoạt động. Cơ bắp nó sẽ được hoạt động. Mà khi nó hoạt động như vậy thì những người mà bị cái bụng to là thường có chất béo, chất mỡ nhiều. Thì chúng ta thấy trong cơ thể chúng ta, trong máu cũng vậy và xung quanh cũng vậy. Khi mình không hoạt động thì cái mô béo nó biến thành, là cái adipotissue nó biến thành cái cholesterol xấu, là cái LDL, cái VLDL và triglyceride. Còn khi mình vận động, mình tập thể dục thì nó biến cái LDL thành cái HDL. Đó, thì như vậy khi mà mình thực tập cái này mà mình vận động thì thứ nhất là nó biến cái mô béo xấu, cái chất béo xấu thành là chất béo tốt cho mình là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó biến cái mô béo thành ra mô cơ. Cái người nào mà không tập luyện thì như vậy mình bị cái người này nó to, nó phì ra, nó lỏng lẻo, đó là những cái mô béo. Còn khi mình tập liền thì nó biến cái mô béo thành cái muscle của mình, thành nó mô cơ, nó gọn gàng, nó chắc lại. Thì cái bụng của mình cũng vậy. Mình thực tập bằng tay chưa, chứ mình ít khi nào thực tập cái bụng. Thành ra bây giờ đây là cái phương pháp để mình thực tập cái cơ bụng của mình. Thành ra nó biến từ cái cholesterol xấu thành cái cholesterol tốt, từ cái mô béo thành cái mô cơ. Đó là bên ngoài. Bên trong, khi mà mình làm như vậy thì nó sẽ làm cái nhu động ruột của mình nó di chuyển. Khi mình hít vào thở ra mình hát như vậy thì nó làm cho cái ruột ở trong của mình nó sẽ di chuyển, thì như vậy cái sự chuyển động nó nhanh hơn. Đồng thời khi cái sự chuyển động nó nhanh hơn thì nó sẽ dễ thải ra, thải từ cái chất thô cho tới chất mình và cái khí. Mà mình thấy cái khí này làm sao? Hồi thối rình khí độc. Thành ra khi mà mình thở bồng nó thì mình đàn ép như vậy thì tất cả những cái gì mà bế tắc trong này nó sẽ được thông, những cái khí độc trong này nó sẽ được xả ra hết, thì nó sạch, nó thông như thế này. Chưa đủ, khi mà cái bụng mình ép vào bao nhiêu thì cái cơ hoành của mình nó sẽ đẩy lên cao bấy nhiêu. Mà cơ hoành mình nó đẩy lên cao thì nó ép cái đáy phổi của mình, thì như vậy nó đẩy hết tất cả những cái khí chết nằm dưới đáy phổi này. Và chính cái đó là khi cái dòng khí mà nó lưu chuyển chậm lại thì nó sẽ biến thành ẩm, nó biến thành dịch, nó biến thành mốc, giống như trong nhà của mình đó. Thì chính nó là những cái nguyên nhân gây ung thư mà lớn nhất hiện nay mà mình không biết. Thành ra khi mà mình ép cái bụng dưới của mình thì cái cơ hoành nó sẽ đẩy lên. Nó đẩy lên thì nó sẽ làm cho cái áp đáy phổi của mình nó được ép, nó đẩy hết tất cả những cái bế tắc, những cái khí độc, những chất độc trong này ra. Và sau khi mình cố gắng hết sức như vậy rồi, mình chỉ cần thả nó ra thôi, thì tự động nó đã trở thành một cái khoảng chân không trong này, thì nó kéo vào cho mình. Mình không cần phải cố gắng hết vào. Quý vị thử không bị ép hết sức, hết khả năng rồi, bị thả nó tự động nó hút vào. Thành ra cái thở vào là cái tự động nha. trở thành một cái khoảng chân không trong này rồi. Và do đó khi mà mình thở ra bằng bụng hết ra rồi, mình release nó một cái, thì từ đầu nó sẽ kéo vào. Mà khi nó kéo vào thì trong này cả dưới và trên nó đều thông thoáng sạch sẽ. Nó đều thông thoáng sạch sẽ thì lực hấp dẫn sẽ cũng kéo vào cái vùng không khí y chang vậy, nhưng nó sẽ lấy những cái gì tích cực tốt đẹp nhất từ bên ngoài và nó nuôi dưỡng mình, thay vì lúc trước mình cố gắng nó đưa vào cái tiêu cực, cái xấu, nhưng mà bây giờ nó sẽ đưa vào cái tích cực, cái tốt đẹp cho mình. Đó. Thì cái phương pháp thở vòng này mà mình sử dụng khi mình đi và đứng là tốt nhất, dễ dàng nhất và kết quả cao nhất là khi mình đi, mình di chuyển. Cố gắng là khi nào mình nhấc cái bước chân mình đi, mình phải nhớ thực tập cái phương pháp này. Cụ thể hơn một tí xíu là làm sao mình thở ra khi mình nghe được cái tiếng chuông. Tại vì cái tiếng chuông này tất cả sóng âm thanh trong vũ trụ này đều có cùng một nguyên tắc như thế. Tất cả những sóng âm thanh trong vũ trụ này đều có cùng một nguyên tắc như thế. Tức là khi nó tạo ra cái âm thanh, nó lớn, sau đó nó nhỏ dần. Tại sao? Tại cái sóng âm thanh này nó sẽ di chuyển. Nó di chuyển. Và khi nó di chuyển như vậy, bây giờ mình biểu hiện nó thành ra cái hình tướng để mình thấy bằng cách dễ nhất là khi mình nằm gối một viên sỏi lên trên cái mặt hồ, mặt nước, thì mình sẽ thấy nó tạo ra những cái vòng tròn. Tạo ra những cái vòng tròn, cái vòng tròn đó, nó cứ loang, nó cứ lớn ra dần, lớn ra dần, lớn ra dần. Và nếu như khi mình nhìn trên cái mặt thẳng hàng ngang của nó, thì mình thấy cái vòng tròn ở trong thì cái sóng nó cao hơn. Ra cái vòng tròn này lớn hơn thì cái sóng nó nhỏ hơn, tí xíu nữa ra cái vòng tròn càng lớn thì cái sóng nó nhỏ hơn. Đó là nguyên tắc cân bằng của năng lượng vũ trụ. Khi cái vòng tròn nhỏ thì cái sóng nó cao, khi cái vòng tròn lớn thì cái sóng nó nhỏ. Thì tất cả âm thanh trong vũ trụ này đều có cùng một nguyên tắc như thế. Nhưng tại sao khi mình nghe tiếng chuông thì mình cảm thấy rất là thư giãn, nhưng mà khi mình nghe một cái tiếng động, đập cái cửa, bóp cái còi hay là một cái gì rớt, mình bị giật mình. Thứ nhất là bởi vì cái cấu tạo của vật thể tạo ra cái sóng âm thanh đó. Cái thứ hai là do cái program trong đầu của mình, do cái program, do cái thiết bị, do cái mà mình đã chấp vào đó. Thì thứ nhất nói về cái vật, tại vì hầu hết những cái chuông là người ta làm nó phải bằng hình tròn. Người ta làm bằng hình tròn, thành ra khi mà người ta tạo ra cái âm thanh thì cái sóng dao động của nó đi một cách đều đặn ra tất cả các phía theo cái nguyên tắc đó. Còn bây giờ mà quý vị làm cái chuông này cũng bằng đồng, cũng bằng đồng, nhưng mà quý vị làm nó là một khối đồng đặc. Quý vị làm một khối đồng đặc, không có trống ở trong. Hay là khi quý vị làm nó là một cái hình khác, quý vị làm nó là một cái hình khác, thì quý vị sẽ thấy cái âm thanh nó khác. Cái âm thanh nó khác. Thì đó là cái thứ nhất, do cái cấu tạo hình thể cấu trúc của cái vật thể. Và cái thứ hai là do mình thiết định. Mình thiết định. Mình là một người quen nghe tiếng chuông, thành ra khi mình bước vào chùa, cái môi trường xung quanh nó thanh tịnh, mình nghe tiếng chuông mình cảm thấy thư giãn. Nhưng mà cũng là một người Phật tử, nhưng mà cái người Phật tử của Nam truyền ở Malaysia hay là ở Thái Lan hay là ở Miến Điện, người ta không có nghe cái tiếng chuông này. Đó, người ta không có thỉnh chuông bình thường như Phật tử Bắc truyền, thì người ta nghe tiếng chuông này có thể là vẫn bình thường. Hay là một cái người khác, lấy ví dụ những người Hồi giáo, người ta không có nghe tiếng chuông này. Thì như vậy khi nghe tiếng chuông ta vẫn thấy bình thường, có thậm chí có người ta thấy nó bực nữa. Thành ra do mình thiết định trong cái đầu của mình. Thì giờ mình phải học cái nguyên tắc reprogram, thiết định lại cái đó. Và dĩ nhiên khi mình nghe cái tiếng chuông thì vì cái cấu tạo của nó di chuyển một cách nhẹ nhàng, đều đặn, thành ra mình cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà trong cuộc đời của mình thì mình rất là khó có cơ hội để nghe được tiếng chuông, nhưng mà mình ra những cái tiếng bên ngoài rất là nhiều. Đặc biệt là mình thấy là ở California này đường xá xe cộ nó rất là đông đúc chật chội, phải không? Và con người ta càng ngày càng bị stress, nên là mình chạy chậm cái ta cũng bóc còi, phải không? Mình ra mà không đúng lành chứ mình chưa signal của người kia, ta cũng bóc còi, chúng ta căng thẳng, ta bực bội quá rồi. Người ta đã căng thẳng mà không khéo người ta tạo thêm cái căng thẳng cho mình, thì như vậy mình càng nhân rộng cái đó lên, lớn lên thì không nên. Bây giờ mình phải làm sao tập chuyển cái từ trường đó lại để làm sao mình trung hòa cái từ trường xấu cái đi. Thì cái còi nó cũng cấu tạo theo cái này, quý vị thấy không? Cái còi chúng ta bóp bên nó là nó cũng di chuyển theo cái này, nó đỡ hơn cái tiếng cửa đập hay là cái vật gì đó. Thành ra khi mình tập mình nghe cái này, mình phải làm sao biết thư giãn nó ra. Thì cái sóng âm thanh là nó di chuyển, càng di chuyển xa bao nhiêu nó càng nới rộng bấy nhiêu, nó càng êm dịu bấy nhiêu. Thì khi mình nghe cái tiếng động này, cái việc trước hết là mình phải trở về thân và tâm hợp nhất cái đại. Cái thứ hai là khi mà nghe tiếng động mình phải thở ra. Thì khi mình thở ra thì mình càng thở ra bao nhiêu cái người mình nó càng nhẹ. Kết hợp với cái vibration của sóng âm thanh là nó làm cho tất cả những cái sợi cơ của mình nó nới rộng ra. Thì khi cái sợi cơ nới rộng ra thì cơ bắp của mình nó thư giãn trước hết. Cơ bắp thư giãn thì những cái mạch máu nằm chen chính giữa nó, xung quanh những mạch máu cũng là những sợi cơ. Thành ra mạch máu cũng được thư giãn ra. Rồi những cái kênh năng lượng của mình cũng vậy, những cái sợi gân của mình cũng vậy, nó sẽ được thư giãn ra. Và những cái sợi thần kinh của mình cũng vậy, nó cũng sẽ được thư giãn ra. Thành ra khi mình nghe cái này mình biết thở ra một cái thì toàn thân của mình từ cái vật chất thô như cơ bắp, gân cốt cho tới cái mình hơn là chẳng hạn như dòng máu của mình hay là cái dòng tín hiệu trong thần kinh của mình nó đều được thư giãn ra hết. Đó. Thì đó là mình đi cùng chiều, tức là mình đi cùng chiều với cái vibration của cái sóng âm thanh. Thì khi mình đi cùng chiều như vậy, giả sử như xe mình chết máy thì mình nắm cái xe kế bên cạnh mình được kéo đi. Còn nếu giả sử khi mình có chạy mà mình có va chạm cùng chiều thì cái sự va chạm nó cũng nhẹ nhất, tổn hại ít nhất. Nhưng mà nếu mà khi mình đi ngược chiều thì sao? Mình bị chết máy, không ai kéo mình hết trơn, không ai giúp mình hết. Mà lỡ mà mình có va chạm thì cái sự chạy sức, sự va chạm nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ tổn thương nhiều hơn. Thành ra mình phải thông minh làm sao mình được ứng dụng vào cái sóng âm thanh này. Thì đó là cái ứng dụng thứ hai. Cái ứng dụng thứ ba là khi mình bước đi cũng vậy, làm sao để cái người mình nó thật sự là cân bằng thoải mái. Để cái người mình nó thật sự là cân bằng thoải mái, để làm sao mình lắng nghe. Tại vì trong vũ trụ này hầu hết tất cả nó đều phải đối xứng symmetrical hết. Quý vị nhìn cái cây cũng vậy, nhìn cái lá cây cũng vậy, trái cũng vậy, và con người cũng vậy, hầu hết là phải đối xứng qua cái trục chính giữa. Đó là đối xứng trục, rồi nó còn đối xứng tâm nữa. Mình có trục dọc, mình có trục ngang, mình có tâm đối xứng được. Thành ra bây giờ khi mình đi, mình phải làm sao cho cái thân của mình nó cân bằng thì nó mới thư giãn được. Còn khi nó không cân bằng là nó sẽ bị nghiêng lệch. Mà bệnh lý là gì? Bệnh lý là sự mất của mình thôi, chứ chẳng có gì lạ hết trơn á. Thân không cân bằng, giữa thân và tâm không cân bằng, vân vân. Nói chung, bệnh lý hay rối loạn là do sự mất cân bằng. Còn nếu mình thiết lập lại trạng thái cân bằng là trung đạo, là bình an và tĩnh lặng. Thành ra, tập làm sao bước những cái bước chân của mình thì cũng vậy. Nếu ai mà có thể bước những cái chân trần thì mình sẽ tiếp nhận được các pháp một cách trung thực. Mình sẽ tiếp nhận được năng lượng, mình sẽ xả ra được hết. Và mình sẽ phát triển được cái tấm biết của mình, cái tấm giác của mình nhạy hơn, bởi vì nó đâu bị che đậy đâu. Và từ cái sự tỉnh giác cao độ bao nhiêu thì cái tỉnh giác mình phát triển nhanh và nhiều bấy nhiêu. Thì đó là những cái chúng ta ứng dụng. Thì nhắc lại là tiếng chuông. Khi mình nghe tiếng chuông thì mình phải trở về thân và tâm hợp nhất. Khi nghe tiếng chuông thì mình bắt đầu thở ra, tâm của mình tập trung vào bụng giữa, ép cái bụng của mình vào và bước chân một cách an lạc, cân bằng, thẳng thơi, thoải mái. Nếu ai mới bắt đầu tập thì nghe tiếng chuông, thở ra và bước bốn bước. Ao, 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 ao. Ba bước cuối là thở vào. In, in, in. Vậy tiếng chuông là ao, ao, in. Khi nào mà mình tập quen rồi thì mình bắt đầu mình gia tăng cái chiều dài của hơi thở ra, cho tới khi hơi thở ra nó phải gấp đôi hơi thở vào, à, thì lúc đó mình đưa lên 5, ra, và nghe tiếng chuông. Cân bằng và tập trung ở cái hơi thở bụng của mình.